Hôm nay cũng nhân ngày tu bác quan trai ở chùa Vạn Hạnh. Kỳ trước thì tôi cũng đến vào dịp mà tu bác quan trai và cũng có là nói đến bác quan trai. Cũng nó đề cập đến cái vấn đề mà tu tập của bác quan trai, nó gọi là lục niệm pháp, và cũng như là chung quanh những cái vấn đề liên quan về bác quan trai, thì là hầu như là chúng ta cũng biết qua. Tôi nữa thì tôi nghĩ rằng là người Phật tử chúng ta đấy thì cũng trải qua rất là nhiều lần tu bác quan trai trong cái đời tu học của chúng ta, cho nên là chung cục thì mình cũng biết là rất là nhiều điều rồi. Nhưng cũng phải cần nói đi nói lại, tuy là biết nhiều rồi nhưng mà điều đôi khi thì người Phật tử, bởi vì đời sống của chúng ta cũng bị gia duyên bận buộc sau đó, mà đôi khi cái chuyện mà học Phật của chúng ta nó khi nhớ khi quên, đôi khi cũng phải, chúng ta cũng phải vân tập trở lại, tức là phải tu học để mà được nhắc nhở thường thường, để là rồi mình vừa mới kịp quên thì mình lại kịp nhớ, còn nếu không thì nó lại quên luôn. Thế thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng đại loại là cái lý do mà tu bác quan trai mà Đức Phật đề ra nó là không ngoài cái vấn đề là trong đó nó có nhiều thứ. Một cái điều cũng quan trọng trong đó, tức là cái gọi là gieo duyên xuất gia đấy. Thế thì thường thường đó, người Phật tử, nhất là những người mà lớn tuổi, tôi cũng bắt gặp ở nhiều cái khóa giáo lý, ở nhiều cái nơi mà gọi là lễ lộc hay là mùa an cư, thì cũng thường hay xuất gia gieo duyên, rất là đại khái như là tu một tuần, tu 10 ngày và xuất gia gieo duyên đấy. Thì thật tình ra đó, không nhất thiết, điều đó thì cũng được thôi, thì cũng tốt thôi, nhưng mà thực tình ra là khi mà chúng ta ở đây mà tu bác quan trai, đấy đó là chúng ta cũng là đang còn tập sự xuất gia gieo duyên xuất gia. Bởi vì chúng ta cũng hiểu một điều rằng là khi mà chúng ta tu bát quan trai á, thì chúng ta giữ hết 9 giới của sa di rồi, và có một giới nhỉ, là cái giới mà không cất giữ tiền bạc vàng bạc của cải. Còn ngoài ra là 9 giới kia của sa di là mình cũng thu gọn hết. Rồi thì do những cái nhân duyên mà giữ cái giới như thế này á, thì mình sẽ được những cái quả mà có cái duyên với cái giới này. Nói ví dụ như Phật tử thì đông, nhưng mà cái con số mà thọ bác con trai tính xác suất phần trăm ra đó thì ít lắm. Tức là mình có thể nói rằng là có lẽ rằng là 1 trên 100 là. Cho nên nếu mà toàn bộ Phật tử đó đều thọ bát hết đó, đều nghĩa là gọi là kỷ luật, tức là giữ gìn nề nếp quy củ của một tín đồ mà đều thọ bát hết, thì có lẽ là thọ bát ở cái nơi nào cũng đông, nhưng mà thì mình không biết, nó chỉ có phần trăm thôi. Nói ví dụ như các tôn giáo khác như là đạo Hồi hay là đạo Thiên Chúa, vào những cái dịp mà lễ gì đó của họ là hầu hết toàn thể tín đồ đều chấp hành, tức là đều nghĩa là gọi là hướng về cái lễ có trên đó mà dự, chẳng hạn như những tháng chay của Hồi giáo hay là những cái ngày lễ gì đó của bên Kinh Tô giáo. Thế mà Phật giáo của chúng ta đó thì theo cái chế độ mà dân chủ, cho nên vì như thế đó là ai thích thì làm, không thích thì thôi. Vì vậy cho nên rằng là những cái mà gọi là mình bây giờ có thiết lập một cái mùa tu, một cái mùa chay thì đi giống như là các tôn giáo khác cũng vui cả, đại loại là như thế. Thì đó chỉ vì cái vấn đề là có thể nói rằng cái đức tin đó vào cái tôn giáo của người Phật giáo đó nó không có được mạnh. Nhưng mà nếu cái đức tin đó mà thuộc về những cái nước theo Phật giáo hay là theo tiểu thừa giáo đó thì nó mạnh lắm. Tức là những cái nước mà theo Nam Tông tiểu thừa như là Miến Điện, như Thái Lan, như Campuchia, như Lào thì Phật tử nó có vẻ như là kỷ luật hơn và quy củ hơn. Mật giáo cũng vậy, mật giáo giống như Tây Tạng hay là Nepal hay là Bhutan, Mông Cổ vân vân, đó là họ theo mật giáo, họ cũng vậy. Chỉ có riêng cái rằng là Phật giáo và Đại thừa mà Hiền giáo đại khái là gồm có ba nước là Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, bốn nước thì tương đối cái mà thuần thành và cái mà gọi là quy củ đó là không bằng mấy cái kia. Nó có cái phần gọi là cho phần sơ đồ rất là tự tại, đại khái là như thế. Thì thích thì thôi, còn thì dù bên như Thiên Chúa, mà nếu mà vào những ngày chủ nhật mà mình cứ bỏ bê mà không có đi nhà thờ thì mình cũng có thể bị khiển trách đấy. Nhưng mà bên bên chùa thì mình có bỏ đi chùa 5 tháng mình trở lại thì thầy chủ trì vẫn vui mừng lắm, mà chứ trời bây giờ thấy lại rồi mừng quá chứ không phải là rầy rà đâu. Chứ mà những cái tôn giáo khác thì nó không được như thế. Đây tại loại vậy là bởi vì thứ nhất đó là từ cái tinh thần của cái tôn giáo họ có vẻ như là rất là kỷ luật với khắt khe với tín đồ. Cái thứ hai là trong cái gia đình cũng vậy, họ cũng là dặn nhau, dặn dò nhau, nhắc nhở nhau. Còn trong một cái gia đình mà của người Phật giáo đồ thì không có cái chuyện mà nhắc nhở hay dặn dò nhau hay là thúc đẩy nhau. Thì đó là những cái mà vấn đề rằng là nó khá là tự do dân chủ, nhưng mà nó lại vì những cái mặt nói trên. Thế thì ở đây thì chúng ta khi mà tu bát quan trai đó thì vẫn rằng là thiểu số ở trong đó, thì rằng là khi mà tu bát quan trai như vậy thì đại đa số cái người Phật tử đó, người Phật tử quy y họ không biết bát quan trai là cái gì, và họ cũng không biết rằng là tu tập nó để làm cái gì, và họ cũng không biết rằng là nó đạt được những cái lợi ích gì. Nói chung là họ hoàn toàn không có biết cái gì hết, và rất là đông người Phật tử như thế, tức là họ không hề biết gì đến cái vấn đề mà bát quan trai. Thành ra chính vì lý lẽ có trên đó thì cái con số mà gọi là tu học mà thọ bát quan trai đó thì là nó ít. Thế thì những cái người mà có thọ bát quan trai thì hiểu là những cái điều như vậy, là biết được rằng là bát quan trai thì làm cái gì, có những cái lợi ích gì rồi hai nữa, có những cái số người mà chúng ta cũng hiểu rằng là bởi vì chúng ta gia duyên bận buộc, không bất thể nào rằng là ngày tháng tháng đều tuân thủ theo lời Phật dạy mà tu tập được, bởi vì mình còn phải bận đủ thứ công việc hết. Những cái công việc kia thì nó lại là nó nằm ngoài những cái mà tu tập, cho nên vì như thế gọi là gia duyên bận buộc. Do đó thì Đức Phật mới bày mấy phương tiện kia, nó mới chỉ cho mình, bày cho mình rằng là khi nào mình rảnh đấy thì mình có một cái ngày tu tập. Thì cái ngày tu tập đó của mình đó, thì thay vì rằng là một sa di thì là bác con trai của một sa di không phải là một ngày một đêm đó, mà là một đời, hoặc là cho đến khi nào người ấy thay đổi ý kiến thôi. Còn nếu thay đổi thì bỏ sa di giới đi rồi thọ tùy theo giới, rồi cứ thế mà tu, còn chừng nào mà không thích được thì bỏ cả tùy theo giới hay là sa di giới. Thế thì sa di giới thì chỉ gọi là liên tục tu bát quan trai liên tục, còn chúng ta đây là coi như bát quan trai đây cũng giống như là một sa di giới trong một ngày, nó chỉ tu sa di giới có một giới thôi. Còn rằng là nó như thế thì như vậy thì tất cả những cái sự tu hành này của Đức Phật đó, thì cho đến khi nào để làm cái gì, để làm cái gì, thì cái mục tiêu mà rõ ràng cái lắm á thì xuất ra. Và rồi thì người Phật tử đó lại hay hiểu chữ, là hiểu cái chữ, là hiểu xuất ra là cái mà mình thường mắt thấy và tai nghe, tức là xuất ra là cảm đầu tắc y mặc ca sa là tu, đó là xuất ra. Nhưng cái đó chỉ mới là một phần của sự xuất ra mà thôi, mới chỉ là một phương tiện của sự xuất ra mà thôi, chứ nó không hoàn toàn là sự xuất ra. Còn cái xuất ra thật sự đó là xuất là ra, ra là nhà. Thế thì người Phật tử vẫn lại hiểu chữ, nghĩ là xuất ra là mình bỏ nhà, mình tới chùa ở, đó là mình xuất ra. Đó. Một, thứ nhất, bỏ nhà, tới chùa là xuất ra. Thứ hai, đó, bỏ mọi cái quần áo, y phục của thế tục ra để mặc cái pháp phục vào. Hai điều đó hợp nhất, còn đó là xuất ra. Thì hai cái điều đó chỉ là phương tiện chứ không phải là xuất ra, phương tiện để xuất ra chứ không phải là xuất ra. Đấy, vậy thì xuất ra là cái gì? Thì chúng ta cũng hiểu một điều rằng là xuất ra đối với Đức Phật, tức là gọi ra là bởi vì mình làm gì thì làm, mình cũng trú ngụ, mình cũng ăn ở sống chết với cái nhà của mình, mình không đi đâu cả, mình làm gì làm mình cũng phải rút về cái nhà của mình mà mình trụ trong đó. Địa chỉ của mình là cái nhà của mình, địa chỉ rộng lớn của mình nữa là cái nhà pháp này của mình, địa chỉ mà rộng lớn nữa là cái địa cầu này, cái địa cầu. Cho nên có một lần tôi nói chuyện với lại mấy người Phật tử Trung Quốc, thì tôi hỏi họ họ là người gì, họ ở đâu, thì họ nói họ là ở Hắc Long Giang. Tôi nói rằng là như thế thì là họ cũng là ở Tây An. Họ nói không, họ hoàn toàn Hắc Long Giang có ở Tây An, họ cũng không có đi Tây An, họ cũng có đến Tây An. Tôi bảo người Tây An đó là người gì, còn nói người Trung Quốc. Tôi bảo người Hắc Long Giang là người gì, người Trung Quốc. Trung Quốc là chỗ nào? Họ nói là Trung Quốc là cái lãnh thổ, cái bản đồ như vậy. Tôi nói trong bản đồ nó có Tây An không? Có. Có Hắc Long Giang không? Có. Vậy thì quý vị có phải là người ở Trung Quốc không? Phải. Nếu là người Trung Quốc thì đương nhiên phải bao luôn cả mấy cái kia chứ. Thế tại sao khi mà nói rằng là mình ở Hắc Long Giang đó, mình ở Tây An đó, thì mình từ chối, mình nói không phải. Mà tôi là người Hắc Long Giang. Rồi nếu mà là mình đến tận tỉnh Hắc Long Giang, mình hỏi họ ở đâu thì họ sẽ nói là họ ở huyện gì đó. Ví dụ họ nói, ví dụ bây giờ một người ở Sài Gòn, mình hỏi họ đó, mình đến ngay Sài Gòn mình hỏi họ ở đâu thì họ không bao giờ họ nói họ ở Sài Gòn, họ sẽ nói họ ở quận Phú Nhuận. Mình bảo như thế là họ cũng là ở cả quận Tân Bình, không, họ là quận Phú Nhuận thôi. Nhưng mà nếu bình thường đó mà mình gặp ở họ bên này, mình hỏi ở đâu thì họ nói ở Sài Gòn, thì ở Sài Gòn thì cũng phải là bao biết mình có việc không đó. Nếu như vậy đó thì nói rộng ra đó, thì bây giờ hỏi mình là người ở đâu thì nói mình người ở địa cầu, thì họ nói không chịu, họ nói ở địa cầu đó. Và họ không chịu. Nhưng mà bây giờ là mình ở Pháp, ở Việt Nam thì gì là cũng trong địa cầu thôi đó. Như vậy đó thì cái nhà của mình nói nhỏ, là nói về chi tiết thì cái nhà của mình là một cái căn nhà. Còn nếu nói lớn đó là cái nhà của mình, thì dù bây giờ mình nói là tôi ở Nam, tôi ở Paris, nhưng mà đó là cái nhà chung chung. Còn nếu mà cái nhà mà nhỏ nhất của tôi nữa thì phải hỏi là Paris mà chỗ nào, Năng được mà chỗ nào. Còn nói bây giờ nói lớn một chút đó thì nói tôi ở Năng là được rồi. Hay là nói lớn hơn nữa là nếu mà tôi ở ngoại quốc, người ta gặp tôi, người ta hỏi ở đâu, tôi nói tôi ở Pháp, thành ra là Pháp là căn nhà to hơn. Thì cứ như thế cho đến là tôi ở đâu, tôi ở địa cầu. Nếu mà tôi mà gặp người hành tinh, người hành tinh nó hỏi tôi ở đâu, tôi nói ở địa cầu. Đó. Thành ra đương nhiên nó lớn lên là cái nhà nó như thế. Thế bây giờ mà đối với Đức Phật đó, là cái nhà này của mình đó, mình chạy lăng xăng nay Pháp mốt tàu ngày mai nó Việt Nam này nọ, mình nhiều kiếp đó, mỗi một kiếp đó là mình ở một nơi ở khắp cùng hết. Thành ra nhưng mà kiếp nào thì kiếp nó cũng ở gói trọn trong cái nhà thật là to, nhà đó gọi là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghĩa là cái tam giới đó nó phủ hết cái vấn đề mà sinh sống và ăn ở của mình trong vô lượng kiếp, mình chưa bao giờ lìa nó. Như vậy nó là nhà của mình. Cho nên giống như là tôi vừa mới ví dụ với nó, để dụ như mình nói rằng là nhà tôi đó là ở sang sự mạng. Thế thì nhưng mà bình thường nó đi đâu mình đâu có nói như thế. Thì nếu mình theo cái đơn vị, nếu mà mình ở ngay Paris thì mình nói như thế. Nhưng mà nếu mình ở ngoài Paris thì nhà tôi là ở Paris. Nếu mình ngoài nước Pháp thì nhà tôi là Pháp. Nếu bây giờ mình đi lên tinh cầu khác thì của nhà tôi là địa cầu. Tức là nói chung là nhà là nó như thế. Ở đây Đức Phật muốn nói xuất gia là nói cái gia như thế đấy, chứ không phải nói cái gia mang số bao nhiêu, địa chỉ mà khai lý lịch để làm căn cước. Không phải cái gia đó. Mà bỏ cái gia đó không phải là chỉ có chạy tới một cái chùa cũng có địa chỉ hẹn như thế, giống như vậy, nhưng mà nằm ở chỗ khác thì đó gọi là xuất gia. Đối với Đức Phật nó là xuất gia là làm thế nào mình có thể ra khỏi cái nhà vĩ đại đó, cái nhà vĩ đại mà trong muôn triệu kiếp mình ở hết góc này đến góc nọ, ở hết bờ đông sang bờ tây, ở hết bờ bắc xuống đến bờ nam trong vô lượng đời. Thành ra vì như vậy đó, tất cả những căn nhà của mình đều nhiếp ở trong ba tam giới, nên gọi nó là gia. Thế thì bây giờ Đức Phật đó, cái phương pháp của Đức Phật là chỉ cho mình nó ra khỏi tam giới gia. Ra khỏi tam giới gia, nó tắt là xuất gia. Nó cho đủ gọi là xuất tam giới gia, tức nghĩa là giải thoát. Thì cái nét đặc thù của đạo Phật đó, với lại các tôn giáo đó, khác nhau đó, cái nét đặc thù thì ở cái chỗ là các tôn giáo khác đó, làm gì làm vẫn trong gia, chỉ có đổi chỗ ở thôi. Thay vì ở tốt dưới đáy thì lên trên đỉnh, càng xuống dưới đáy chừng nào á thì là càng khốn khổ chừng đấy, càng lên cao chừng nào á cho tới đỉnh đó, thì càng sung sướng sướng đấy. Cho nên đối với các tôn giáo đó là thượng đế là ở trên đỉnh của nhà, ở trên lầu cao nhất của tòa nhà mà cao tầng. Rồi thì mình thì ở gọi là lưng chừng, thì mình cũng có thể bị đuổi nhà xuống dưới đáy, và mình cũng có thể được đuổi nhà cứ xong một cái kiếp này là quyết định cái vấn đề là mình xuống hay lên. Thì đối với lại các tôn giáo á, ông chủ nhà tức là cái ông ở trên đỉnh hết, ông sẽ đem mình lên những cái tầng cao, hoặc ông sẽ đuổi mình, ông là chủ nhà ông sẽ đuổi mình xuống dưới đáy để chịu khổ. Thế thì đối với các tôn giáo đó, cái sự mà mình phục sự và tin phục thượng đế đó là chỉ để được ông chủ nhà và thượng đế là ông chủ nhà sáng tạo nên cái tam giới, là sáng tạo nên tòa nhà trọng trời và đặt tam giới đấy. Còn Đức Phật thì khác, Đức Phật mình đang lìa khỏi căn nhà đó, đến một chỗ khác, ra khỏi căn nhà nó trên đó. Cái căn nhà nó trên đó, ở trên thì hạnh phúc, ở dưới thì khổ đau. Thành ra cái căn nhà đó là một cái căn nhà mà nó pha trộn hạnh phúc và khổ đau, mà nó sẽ tuần hoàn. Tức là cái căn nhà nó cứ luân lưu, nó cứ từ từ nó xoay chuyển, nên là nó xoay chuyển, cho nên rằng là cái nào rồi cũng nó lộn vòng xuống, nó lên cao nhất rồi nó cũng lộn vòng xuống, tái xong lại lên lại, nó cứ xoay vần xoay chuyển như vậy. Cho nên vì như thế đó, cái hạnh phúc nào ở trong cái gian này nó cũng sẽ xoay chuyển mà thôi, nó cũng có lúc tàn phai hay là cạn kiệt. Nó tàn phai đó thì con người sẽ thấy những cái suy nó hiện ra, và khi nó cạn kiệt thì là cả một cảnh giới mà gọi là không còn một mảnh may nào của may mắn, của hạnh phúc nữa, nó xuất hiện. Vậy thì con người phải nỗ lực cần cù làm đủ mọi cái chuyện phúc thiện gì đó để mà được xoay chuyển lên lại. Cho nên vì như vậy thì Đức Phật đã chấm dứt cái ra khỏi cái căn nhà xoay chuyển. Tòa nhà của Đức Phật là một tòa nhà bất động, không có xoay chuyển, không có lay động. Thì Đức Phật đến với cái gian này là mục tiêu là như thế, là như là chúng ta lên cõi trời thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái sung sướng. Nhưng chúng ta đừng quên một vấn đề là một khi chúng ta có cảm nhận được cái sướng thì đương nhiên cái cảm nhận của khổ nó phải sát bên cạnh mình mới cảm nhận được cái sướng. Khi mình có cảm nhận cái sướng thì đương nhiên mình biết là nó không phải khổ, nó không có khổ, nó không có cái mà nghịch ý của mình, vân vân, thì mình mới hiểu nó là sướng được. Còn nếu mà hoàn toàn mình không thấy cái khổ thì mình làm gì có thấy cái sướng. Cũng như giờ tôi nói cái ví dụ như vậy là chúng ta dễ hiểu lắm. Bây giờ những người mà sống ở trong ở những cái bộ lạc nó còn mang thai ở những xứ Vi Châu đi, rồi thì chúng ta sẽ thấy một điều, họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ là họ bị sư tử, hùm beo hay là rắn độc tấn công hay giết hại họ, hay là những người thân nhân của họ lúc nào cũng bất an, họ khi nào họ cũng phập phồng và họ lo sợ thế lắm. Đi đâu là họ cũng phải có vũ khí cầm theo để mà gọi là phòng thân. Và nếu họ xây cất được quanh nhà họ những cái thứ mà có thể phòng ngự được những cái loài hùng beo đó xâm phạm giết họ hay người thân của họ, nếu mà họ mà thiết lập được những cái thứ mà gọi là phòng ngừa được một cách chắc chắn đó, thì trong lòng họ cảm thấy an, và trong lòng họ cảm thấy là sướng. Nếu bây giờ họ bị một con cọp đuổi mà họ chạy thoát được, họ leo lên cái cây được, họ thấy hạnh phúc vô bờ, tại vì họ thoát chết. Còn họ trong mỗi ngày phải lương đầu như vậy, hay là cứ thoát được cọp beo rắn rết thì là họ vui. Còn chúng ta ở đây không có cọp beo và rắn rết, chúng ta không có cái nỗi sợ đó, cho nên chúng ta có cái vui, cái vui khi mà chống được hay thoát được những thứ đó. Cho nên chúng ta đâu có thấy rằng là cả ngày chúng ta ngồi đây xong rồi mừng quá đi tôi không có bị cọp đuổi, mừng quá đi tôi không có sợ bị rắn mổ. Mình có cái mừng đó tại mình không có cái sợ đó. Và những người kia có cái sợ đó thì họ thoát những cái sợ đó thì họ mừng. Cũng như ở cái xã hội này đó, mình phải cần cù kiếm việc, làm việc cắt gao để đủ sống thì khi đó mình lãnh lương mình thấy sung sướng lắm, mình thấy sung sướng. Nhưng mà nếu giả sử mình ở một cái chỗ nào đó mà mình không có cần phải làm như thế mà luôn luôn mình có ăn thì mình không có cái sướng của cái sự mà lãnh lương thì mình có. Chẳng hạn như bây giờ trở lại với lại cái thời đại hồi xưa, người ta đàn ông là đi cày, đàn bà thì là dệt, rồi cứ vậy mà sống, không có kinh tế như thời buổi nay thì không có cái nỗi lo của thất nghiệp mà cũng không có cái vui của cái sự mà lãnh lương. Thành ra cứ không có cái khổ thì là không thấy có cái sướng, không có cái sướng thì cũng không thấy có cái khổ. Thế thì dù có lên thiên đường đi chăng nữa đó, mà mình có cảm nhận những cái sướng thì mình phải hiểu ngay là còn có cảm nhận cái sướng là cái cảm nhận khổ vẫn tồn tại ở đây mình. Mà cái cảm nhận sướng với cảm nhận khổ phải chăng nó là hai cái, có đúng nó là hai không? sướng biết khổ là ai không? Chứ nó là ba à? Hay nó là bốn? Chứ nó là gì? Là một. Đó. Mà tại sao sướng khổ là một đứa? Sướng khổ là hai chứ. Sướng khổ là hai, nhưng mà nó cũng là một, nó cũng như ngày và đêm. Ngày và đêm á, rõ ràng là hai, rõ ràng là hai, nhưng mà thật sự là một. Đấy, cái thật sự mới có rõ ràng, nó khác hẳn nhau. Cái mà rõ ràng là mắt thấy tai nghe, là mắt nhìn thấy đêm và ngày đó là khác nhau. Đêm cũng khác nữa, đêm một cái là đêm, một cái là ngày. Đêm khác, tướng mạo khác. Tướng mạo thì một đêm thì đen còn hơn bí đen, một đêm thì nó sáng còn hơn tây trắng nữa. Thành thử ra rằng là từ hình tướng cũng khác mà tên cũng khác, thế nhưng mà thật sự nó là một. Tại sao biết nó là một? Bởi vì hết đêm tàn là ngày hiện, ngày tắt là đêm sinh ngay lập tức. Chứ không phải nếu nó là hai á, nếu nó là hai cái á thì đêm có tàn thì cái kia cũng đâu có đêm, thì cái kia cũng không hiện, bởi nó là hai. Nhưng rõ ràng nó là một, cho nên là cứ cách này mà mất cái kia nó hiện ngay lập tức. Thành ra khổ mới lạc cũng vậy, mình đang sướng mà cái sướng của mình mất, đau lắm, khổ lắm. Mình đang có một cái sự hạnh phúc, nói ví dụ như cha mẹ có một cái đứa con đẹp, ngoan, thông minh, bỗng dưng mất nó, đau ghê lắm, khổ ghê lắm. Tại nó là hạnh phúc. Cái gì càng là hạnh phúc của mình, cái đó càng dễ biến thành khổ đau tột cùng cho mình. Cái gì không phải hạnh phúc của mình á, thì nó không thể là tác động vào sự đau khổ của mình được. Mà những thứ mà có thể tác động vào cái đau khổ của mình á, nó luôn luôn nó phải mang màu sắc hạnh phúc, nó phải luôn luôn được mình coi là hạnh phúc. Cho nên nếu hạnh phúc với khổ đau là hai cái khác hẳn nhau, hai cái được rời nhau, thì bây giờ mình có mất hạnh phúc thì mình cũng có khổ. Như thế thì mình thấy rõ ràng nó là một. Cho nên hết cái này biến đi thì nó được thay ngay lập tức bằng cái ngược lại với chính nó. Cho nên mình biết nó là một. Cho nên cứ bóng đêm mà tàn lụi thì ban mai bắt đầu trỗi dậy. Hết ánh sáng mà phai dần thì bóng đêm sẽ phủ xuống ngay lập tức. Ở nếu hai cái đó là tách rời thì cứ ban ngày có tắt thì ban đêm cũng không hiện tượng, bởi vì hai cái sắp liên đó. Thành ra vì vậy là một. Thế thì trong cái da này này, trong cái da của chúng ta, trong cái mà tam giới da của chúng ta, cái khổ với cái đau nó là một. Cho nên vì vậy chúng ta có lên trên top, là trên đỉnh của cái sự mà của cái nhà này á đi nữa, để mà chúng ta được lạc. Đừng quên, cái khổ luôn luôn là cái lạc luôn luôn là cái khổ. Cho nên càng có lạc thì càng có khổ. Vì vậy, không dứt khổ được. Đức Phật đến cái cuộc đời này là để dứt khổ. Mà dứt khổ thì cũng mất luôn cái lạc kia. Thì khi mà không còn khổ mà lạc đó, thì gọi là tịch diệt. Cái từ đó, tịch diệt là niết bàn. Niết bàn có cái nghĩa là tịch diệt. Và chấm dứt khổ lạc đó là cái tịch diệt. Thành ra Đức Phật nói tịch diệt đi lại. Thành ra nếu mà chúng ta ngứa, chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta sẽ giải quyết cái khổ đấy nhờ vào những cái móng tay cứng nhọn của chúng ta gãi cái ngứa, thì cái ngứa nó sẽ dịu và chúng ta sẽ cảm thấy là sướng. Nhưng mà ngưng gãi thì khổ. mà gãi thì thấy sướng. Thế thì bây giờ không có cái khổ của ngứa thì đương nhiên cũng bất tất phải cần đến cái sướng của gãi, không cần nữa. Thì như thế đó gọi là tự diệt, cái đó không phải sướng thiệt, chứ không phải cái gãi là sướng. Cái gãi sở dĩ là sướng là do bởi vì ngứa, chứ không phải bản thân nó là sướng. Cho nên nếu không ngứa mà gãi thì có thấy sướng gì đâu. Cho nên bản thân nó không phải. Thế thì chúng sinh cũng vậy, chúng sinh mà sở dĩ được hưởng cái này và cái nọ đó, không phải bản thân của những cái hưởng đó là sướng, mà tại vì cái nhu cầu là đang còn chịu những cái khổ ngứa kia. Cho nên có tiền của bạn thì lại phải giải quyết được cái phần nào của cái sự mà thèm khát, thì là có tiền của bạn có thể hưởng, cho nên cảm thấy nó là sướng, tại vì nó kèm theo cái mà khát khao mong muốn của một người không có tiền của, không thể mà đạt được những cái thứ như thế, chứ không phải bản thân của nó là sướng thiệt. Thành ra thực sự cái bản thân gọi là sướng thiệt là một cái sướng, không có khổ để mà sướng, nó là sướng. Người ta phải có khổ để người ta mới biết sướng. Và Đức Phật dạy cho mình một cái là chẳng còn có cái một khổ nào hết để mà lấy đó làm sướng. Cái đó mới là sướng. Thì cái sướng đó nó gọi là tịch diệt. Đức Phật dạy cho mình điều đó. Như thế thì xuất gia là tịch diệt. Xuất gia là có nghĩa là mình sẽ ra khỏi căn nhà mâu thuẫn của khổ và lạc. Người ta rất là cần lạc, mà cái lạc của người ta truy cầu là một cái lạc phải có khổ để mà nhận ra lạc. Đức Phật chỉ cho mình đừng có cầu cái lạc đó nữa, mình hãy cầu một cái lạc mà chẳng có một cái khổ nào để lạc nữa. Nhớ nha, chẳng có một cái khổ nào để lạc nữa mới thật sự là lạc. Còn là vẫn khổ vẫn canh cánh thì mới có thể nhận thức được lạc, thì những cái lạc đó vẫn nguy hiểm, tại vì khổ vẫn canh cánh bên mình. Thành ra trong một phút chốc nào đó mà khổ nó tắt ngúm, hoặc lạc nó tắt ngúm thì khổ nó sẽ hiện hình, buồn lắm. Và cái cuộc đời này thì luôn luôn như vậy. Mình gây dựng một cái gia đình, chẳng hạn mỗi gia đình đó là quá ư là hạnh phúc đi, vợ chồng thì tâm đầu ý hiệp, con thì thông minh hiền ngoan đó. Nhưng mà rồi rốt cuộc thì phải chia ly, rốt cuộc thì phải chia ly bằng sự chết của mỗi thành viên ở trong một cái gia đình đầy hạnh phúc như thế, sẽ phải tạm biệt với hạnh phúc mà là gì. Cái người đó chết cũng không cần nhắm mắt, những người còn sống thì chỉ có con mắt đó, chỉ còn vấn đề gọi là nhạt nhòa vì nước mắt đau khổ khóc than mà thôi. Thành ra chung cục thì những cái cảnh đó sẽ phải xảy ra thôi. Thế thì mọi cái lạc hay là mọi cái mà truy cầu của con người nó mà cứ theo như thế đó mà truy cầu mà nghĩ cho đến cùng đó, thì tất cả những cái lạc đó đều là những cái lạc không có giá trị thật sự của lạc, mà nó chỉ có giá trị tạm bợ được bởi vì nó chống lại được cái khổ nào đó, thành ra nó thấy là lạc thôi. Còn nó không phải là một cái lạc có giá trị là mình có thể chấm dứt mọi cái khổ để không còn một chút xíu nào khổ cả để mà lạc nữa. Đó là cái con đường của Đức Phật. Thì cái nhà này là cái nhà đầy ắp khổ lạc. Đức Phật đưa mình ra khỏi căn nhà của khổ lạc đến một căn nhà mang tên là tịch diệt. Căn nhà đấy không có một chút khổ nào để lạc, cho nên căn nhà đó không có từ trên, không có từ dưới. Căn nhà đó bằng phẳng và bình đẳng. Cho nên những cái cõi của Phật hay nói là thẳng bong với những cái ý như thế. Thế thì xuất ra là như vậy đấy. Nhưng mà để cho cái tâm của mình đạt được đến cái cảnh giới của tịnh siền, tức là xuất gia, tức là cảnh giới mà chẳng còn thấy một cái khổ nào để lạc nữa, thì cái phần đó là cái sự quyết định nó ở tâm mình. Tâm mình mới cảm nhận được cái chuyện là không còn một cái mối khổ nào để mà lạc nữa. Đó là sự quyết định ở tâm chứ không phải ở thân. Thành ra cái áo này không có đem đến cái kết quả đâu được, chỉ có cái tâm đem đến kết quả thôi. Do đó chúng ta cũng phải hiểu thấu một điều là, như vậy thì cái áo này chỉ là một phương tiện chứ không phải là đúng cánh để gọi nó là xuất gia. Bởi mặc nó vào khổ vẫn khổ, sướng cũng vẫn sướng, mà khổ thì cũng vẫn khổ. Chứ không phải cái áo này có một cái tuyệt diệu là cứ khoác nó vào là tự nhiên rằng là không thấy khổ mà chỉ thấy sướng, mà khoác nó vào cởi nó ra cũng y chang nhau mà. Như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng nó chỉ là phương tiện. Cái áo khoác trên người mình chỉ là phương tiện. Cái nhà mình đang ngồi trong này cũng chỉ là phương tiện. Nhà mình với chùa có khác, áo này với lại áo đầm của mình có khác. Thế nhưng cái công năng đó mà để có thể đưa mình đến cái vấn đề mà gọi là xuất gia, tức là mình không còn, tâm của mình không còn nằm ở trong cái khổ và lạc nữa. Khổ lạc lên nha, mà cái tâm này của mình luôn luôn sống ở trong đó. Bây giờ nó chấm dứt cái khổ lạc, tức là nó chuộc ở một nơi mới, cái nơi đó có khổ và lạc, thì đó gọi là xuất gia. Mà muốn chung như thế là ở cái tâm của mình. Thành ra ở đây mình thọ bát con trai là mình gieo một cái nhân xuất gia, là mình cứ gieo những cái nhân như vậy mỗi tháng. Thời Đức Phật đó, Đức Phật quy định cho ngàn Phật tử tại gia là một tháng 10 ngày thọ bát con trai, 20 ngày kia thì cho xả hơi, còn 10 ngày nữa thì thọ bát con trai, 10 ngày trai thọ bát con trai, còn không á thì 6 ngày trai, nhiều nhất là 10 ngày trai, trung bình là 6 ngày trai, ít nhất là 2 ngày trai là thọ bát. Về sau này thì Phật tử càng ngày càng giỏi rồi, cho nên tháng một lần đó, cũng cần phải 10 nữa, tại vì giỏi gấp 10 lần hồi xưa. Hồi xưa thì tháng phải 10, chứ bây giờ thì có một lần thôi là đúng đó. Mà nó còn nhiều Phật tử lại còn giỏi nữa là 5 lần đó. Là hàng cao cấp luôn, 5 lần cứ thôi là đủ sai thôi. Thế thì cái vấn đề là vì vậy đó mà chúng ta mới rằng là thọ bát quan trai là vì cái lý do là để gieo duyên xuất gia. Tại sao để gieo duyên xuất gia thì lại thọ bát quan trai thì lại thành được cái gieo duyên xuất gia? Thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng là trong Phật pháp đó hay nói cái giới, và khi nào cũng nói là giới là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn thì Phật pháp còn, và giới luật mất thì Phật pháp mất. Thì tại sao như thế? Thì dễ hiểu mà. Giới luật là gì? Thì giờ mình chúng ta cũng chỉ nói một cách gọi là tổng thể vô cùng. Thì giới luật chỉ là những cái điều gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng là đề phòng, phi là những điều sai quấy, chỉ là dừng lại, ác là điều tội lỗi. Thành ra phòng phi chỉ ác mang cái tính chất đó thì gọi là giới. Thì phòng là nếu nó chưa sinh thì đừng để cho nó sinh, đó là phòng. Cũng như ta nói là phòng cháy, phòng cháy có nghĩa là đề phòng không cho nó cháy. Còn chỉ ác có nghĩa là cái bình chữa lửa, đó là nó cháy thì dùng nó xịt vào. Có nghĩa là điều ác chưa sinh thì đừng cho sinh, gọi là phòng. Mà điều ác đã sinh thì stop, thì nó lại đó là trí. Thì như vậy đó, giới đó là có cái công năng là như thế, là không cho khởi ác và ngăn phải mọi cái ác mà mình đang hành. Giới là như thế. Thành ra như thế thì nếu mà một người giữ giới đó, thì người đó ác không thể sinh ra ở người đó, mà mọi cái ác ở người đó đều bị chặn đứng và triệt tiêu nó luôn. Bởi vì chặn đứng nó rồi mà không bao giờ nó sinh ra được nữa, do yếu tố của phòng mà nó không sinh, do yếu tố của chỉ mà nó bị diệt, nó bị dừng. Thì nếu mà một người mà không làm tất cả những cái nhân quả thì nghĩ người ấy không thọ lãnh cái quả của ác. Quả của ác là khổ, nhân quả ác là khổ. Bởi vì một người làm ác thì gieo đau khổ cho nhiều người. Ví dụ như một gã khủng bố, nó làm nhân ác, tức là nó khủng bố, thì nó gieo rắc đau khổ cho nhiều gia đình, và nhiều người phải chịu khổ. Cho nên vì như vậy, nó phải hứng chịu mọi cái quả báo. Nếu như chúng ta một đời không làm ác, thì chúng ta một đời không bao giờ biết tới cái quả của ác. Nếu chúng ta một đời không giết, thì chúng ta một đời không ai giết được mình. Và chúng ta cũng chịu cái quả của ác là bị giam cầm, bị ngục tù, bị giết, bị hành hình, thì chúng ta sẽ thoát được tất cả những thứ như thế. Thành ra vì như vậy, người tu phải tu cái giới, phải học cái giới. Thì trong luật rất là minh định như vậy, là đệ tử của Đức Phật sau này, thời mà sau khi Đức Phật Niết Bàn, là coi như rằng là 5 năm đầu khi cạo đầu xuất gia chỉ học giới, sau đó thì mới học kinh luật. Còn đầu tiên là chỉ học luật, là chỉ nghiên cứu và học tu học luật, tức là giới. Là bởi sao? Bởi vì thế mà chúng ta mang cái thân này gọi là chúng sinh, thì không có một chúng sinh nào mà không có một đống nghiệp ở bên trong. Tại vì nếu không đống nghiệp thì mình đâu có ngồi đây đâu, mình ngồi trên này này. Nhưng mà một khi mình ngồi đây là biết ngay là tại vì nghiệp lắm cho nên mới phải ngồi đây. Còn nếu mà không nghiệp thì mình qua đây ngồi. Do đó mà nghiệp á, thì con người ta đã lại quen với cái nghiệp. Thành ra nghiệp là cái gì? Nghiệp là một thói quen được làm đi làm lại trong quá khứ, đó là thân nghiệp. Ý nghiệp là những gì mình thường nghĩ, luôn nghĩ từ trong quá khứ cho đến nay thì đều gọi là ý nghiệp. Thành ra tất cả những cái mà trong những đời trước mình hay nghĩ thì đời nay mình cũng nghĩ như thế, trong những đời trước mình hay làm, đời nay mình lại cũng hay làm như thế. Thì đối với lại Đức Phật đó là toàn bộ là nghiệp. Cho nên vì như vậy đó mà mình phải tu thiện nghiệp. Muốn tu thiện nghiệp thì nó phải có hai vế. Vế đầu tiên hết là phải chặn ác cái đáng, xong rồi mới tu thiện. Ác vẫn còn kèm bên mình thì khó mà tu thiện vô cùng. Cho nên chúng ta có khó ghê lắm khi chúng ta mà nói từ bi với lại đáng khổ khổ, không bao giờ nó chấp nhận được. Mà nếu chúng ta nói những hành động giết người thì chúng sẽ thích thú và chúng sẽ thực hành. Mà nếu mà chúng ta nói từ bi là cứu người thì chúng sẽ lắc đầu và chúng sẽ phản đối vô cùng. Và rồi thì chúng ta thấy rằng là tâm lý của con người, của phàm phu, nó có xu hướng khác nhiều hơn là thiện. Bởi một cái lý lẽ như thế này thì chúng ta có thể hiểu này. Nhiều đời lắm mới xuất hiện ra ở các tôn giáo một bậc thánh, nhiều kiếp lắm mới thấy được một vị Bồ Tát ở trong Phật giáo. Dù là Phật giáo đồ mấy trăm triệu, cũng khoảng 600 triệu, dù là Hồi giáo đến cả 1.3 tỷ, 1.4 tỷ tín đồ, Thiên Chúa cũng cả tỷ. Nhưng mà điều chúng ta khó mà tìm ra được một vị thánh ở các đó, hay là tìm ra một vị Bồ Tát ở trong Phật pháp. Như thế thì mình có thể thấy rằng là tu hành mình có thể trở thành một vị thánh, một trở thành một vị Bồ Tát không? Gây gò. Gây gò mà tại sao gây gò? Thật ra đúng cái gì gây gò, nhưng mà nó là gây gò là tại vì người ta quen với lại cái ác, không quen với thánh, người ta quen với phàm. Người ta thích sống theo lối phàm, người ta thích sống theo lối thánh. Cho nên dạy thánh cho người phàm nó khó lắm, dạy phàm cho người phàm thì nó nhanh lắm. Mình mở một cái trường dạy lừa bịp à, thì đông kẻ theo học. Mình dạy mở cái trường dạy đạo đức chuyên môn đi bố thí đã cứu người thì có một hai quay học hả? Bằng chứng là và giáo đồ thì đông, nhưng mà bác con trai đây thì luôn luôn rằng chúng ta là chỉ là thiểu số trong cái số tín đồ mà theo đạo Phật thôi. Bằng chứng minh bạch rõ ràng như thế thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần nó, cái tinh thần nó hướng ác á, khi nào nó cũng đông. Mà vì tinh thần hướng ác nó đông cho nên cần phải giới, cần phải ngừng ác lại, cần phải đừng ác nữa. Một cái tâm mà nó chặt đứng cái ác và nó đề phòng không cho cái ác sinh ra, những tâm đó nó nghe pháp thiện mới vào được. Có những cái tâm mà chưa chịu đề phòng cái ác, mà chưa chịu ngừng cái ác lại, không làm sao nghe thiện pháp được. Mà thiện pháp là hôm nay chúng ta đang còn ngồi đây và học và tu thiện pháp đấy, bảo sao mà không ít hơn cái con số mà không đến và không tu bác con trai, không học bác con trai luôn luôn tâm gấp 10 lần, gấp 20 lần, luôn luôn ở bất cứ chỗ nào. Rồi hôm nay là ngay cả ở bên Trung Quốc hoặc là bên Nhật Bản hay là Hàn Quốc, những cái con số mà đến chùa tu luôn luôn vẫn là thiểu số trong cái hàng ngũ mà đi cùng. Thì chính những điều đó mà cần phải giới. Cho nên cái tâm hồn người ta đó, nó có cái nền tảng là bỏ nó ra là nó ác, phải giáo dục nó, phải khuyên dân nó, phải quân tập nó mới có may mắn, nó mới giữ được cái thiện. Cho nên Tuân Tử là một nhà hiền triết của thời cổ đại của tàu thời Xuân Thu Chính Quốc rồi. Ông này ông nói về này: nhân chi sơ tính bản ác, tức là con người bản gốc của nó đó vốn là ác. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi là ông Tuân Tử nhát chứ phải là tôi chỉ có lặp lại lời của Tuân Tử. Ông Tuân Tử tại sao tôi bảo như vậy? Bây giờ quý vị xem này, bất cứ một cái đứa trẻ nào vứt nó, đừng dạy dỗ, đừng giáo dục gì hết, thì 10 đứa hết 9 đứa là hung dữ và bất lương, chỉ có một đứa may ra hiền lành. Nếu không giận, thành ra như vậy chứng tỏ là bản chất, nếu không được giáo dục thì bản chất của con người đa số là lưu manh, chỉ có thiểu số được thiện thôi. Thì ông Tuân Tử nói như thế. Thế rồi thì mình cũng có thể thấy một cái điều đó, rằng là cái điều đó cũng trúng lắm. Cho nên đối với đạo Phật thì nói rằng là nhân chi sơ là tính bản thiện, hay là nhân chi sơ tính bản ác. Ông Mạnh Tử nói nhân chi sơ tính bản thiện, là bởi vì 10 đứa trẻ đó mà mình dạy dỗ nó đó thì sẽ 8-9 đứa là lương thiện. Cho nên biết rằng là con người ta có máu lương thiện, cho nên hãy dạy nó thì nó lương thiện. Ông Tuân Tử nói không, không dạy để nguyên đó thì mới biết được rằng là nhân chi sơ nó như thế nào. Nhân chi sơ là thổ ban đầu, sơ là sơ khai đầu tiên, thì đừng dạy dỗ là lưu manh. Cho nên nếu người ta có tu thì người ta thành thánh, mà nếu không dạy người ta tu quỷ hết đó, thì là nó thành quỷ hết. Nhưng mà dạy đừng chết, mà kẻ đó phải chấp hành, nghĩa là khắt khe thì mới có thánh. Bởi vậy bảo sao mà bao nhiêu thế hệ mới có một vị thánh, bảo sao mà tìm nát tách đi hả? mới được một vị Bồ Tát. Còn quỷ thì nhắm mắt, mở mắt được thấy đấy. Đây đó, quỷ thì học mau lắm, mà đầu đạt cao không, cao cấp, còn là hàng mà thượng quỷ, chứ không phải hạ quỷ đâu. Còn mà thánh mà được hạ thánh là mừng gần chết, là thiên hạ là đủ là 8 tháng rồi. Chính vì cái đi lại như thế mà mới phải giới. Giới đây là cái nền tảng đầu tiên hết để mình lìa con đường quỷ. Là vì mình phòng phi mà chỉ ác, cho nên vì vậy mình bỏ con đường của ma quỷ. Tức là đây là biên giới, phần dưới là ma quỷ, phần trên là nhân và thiên. Thì nếu mà mình phòng phi chỉ ác là mình lìa cái bên dưới chắc chắn rồi, mình từ cái này mình lên thôi. Đó. Là mình xả được cái khối khổ rồi. Bây giờ chỉ còn cái vấn đề là tu những cái khổ thiện. Cho nên dưới luật nó nằm ở cái vấn đề là phòng phi chỉ ác. Rồi cái giới của Đại Thừa là giới của Bồ Tát đó, thì luôn luôn phải tăng trưởng lên. Là cái vấn đề gọi là tu thiện và độ chúng sinh. Cho nên lát nữa chúng ta mà ăn qua đường đó, thì chúng ta thường thường nó tam đề. Tam đề là khi nào cũng ba cái điều mà ghi nhớ gọi là tam đề. Ghi nhớ ăn ba miếng cơm đó. Thì nên nói là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Ba điều đó gọi là tam tụ tịnh giới. Tụ là nhóm, tịnh giới là giới thanh tịnh, là ba nhóm: một nhóm đoạn ác, một nhóm hành thiện và một nhóm độ nhất thiết chúng sinh, gọi là tam tụ tịnh giới giới đấy. Cho nên vì như thế khi chúng ta tu giới đó, thì chúng ta lìa được cái đám khổ, chúng ta thành tựu được cái đám mà lạc, và chúng ta độ nhất thiết chúng sinh. Thì do nơi cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh đó, nó sẽ đưa chúng ta đến cái vấn đề rằng là gọi là xuất gia, tức là đưa mình đến một cái vấn đề mình không, mình diệt tận cái khổ cho đến độ là không còn có một cái khổ nào để mà cảm nhận sướng nữa, diệt tiêu khổ cho đến mức như vậy thôi, chứ không phải là chặn cái khổ lại để mà thấy sướng. Như là cuộc đời này chúng ta chặn được cái khổ, chúng ta giàu là chúng ta chặn được cái khổ của nghèo, chứ không phải chúng ta sẽ giàu vĩnh viễn. Chúng ta phải đề phòng trộm cướp, chúng ta phải đề phòng pháp luật, chúng ta phải đề phòng đủ thứ để chúng ta duy trì cái tài sản của chúng ta. Lấy cái giàu của chúng ta không phải đúng bể, và khi chúng ta chết thì một thiên trả địa, chúng ta không mang theo được đồng nào. Tỷ phú cũng như anh mày ra đi đều bằng hai bàn tay trắng, khác nhau ở một chỗ: có hay không có phúc trong tay mà thôi. Thế thì như vậy thì khi mà giới đó mà đồng chí, chúng ta mới hiểu rằng là giới đó mới từ từ nó mới được nâng cấp lên cao, thì nó mới đủ cái khả năng để mà tận diệt mọi cái đau khổ, thành tựu tất cả những cái thiện pháp, độ tận nhất thiết chúng sinh. Thì như vậy người đấy không còn cái chút mảy may nào khổ nữa, lạc nữa, chẳng có một chút khổ để mà cảm thọ lạc. Cho nên nói Bát Nhã chúng ta tụng kinh nói: vô khổ tận diệt đạo, vô trí diệt vô đạo. Tức là không phải chỉ vô khổ tận mà cho đến cả diệt đạo cũng vô luôn. Đó là tịch diệt, nó là cảnh giới của Niết Bàn. Thì nó phải ở cái chỗ tiêu diệt cái tâm chúng sinh đi. Tại vì diệt khổ, ngăn phi và chỉ ác, là cái tâm này là chất xúc tác, tâm này làm chủ để mà ngăn ngừa, chứ không phải thân ngăn, tâm ngăn. Rồi thì làm tất cả các thiện cũng là tâm chỉ huy thân làm, độ nhất thiết chúng sinh cũng là tâm chỉ huy thân làm. Thì một khi cái tâm này của mình đó mà có thể chặn đứng mọi cái ác, phòng ngừa tất cả mọi cái ác một cách hữu hiệu, và thành tựu nhất thiết thiện và viên mãn trong cái chuyện độ nhất thiết chúng sinh, thì cái tâm ấy gọi là cái tâm thanh tịnh cực kỳ, tâm ấy không có một mảy may khổ, và tâm ấy không có một mảy may khổ nào để cảm thọ lạc nữa cho cho nên tâm ấy vô khổ, vô lạc. Và tâm ấy gọi là tâm tịch diệt. Tâm ấy lại thành tựu để độ những cái chúng sinh. Thành ra tâm đó gọi là Phật tâm. Và chúng ta có thể đúc cái tâm Phật ở ngay trong chúng ta bằng cách tu như thế. Thì khi mà chúng ta cứ tu như thế đấy, thì chúng ta có một cái ngày thọ bát là một bước chân tiến đến gần Phật. Chúng ta có đến trước được Phật này cũng vui, nhưng mà chúng ta đến với tâm Phật đó thì hữu ích vô cùng. Chúng ta càng đến gần tâm Phật chừng nào á, thì cái tâm của mình đó với lại tâm Phật gần nhau chừng ấy. Tâm Phật với tâm mình gần nhau có nghĩa là tâm mình càng ngày càng thanh tịnh như tâm Phật, chứ không phải phát cái tâm này gặp Phật đâu. Phát cái tâm mà phi ác để gặp Phật rồi thì xin Phật điều gì? Phật ơi, cái thằng đó nó ghét lắm, nó phải giết nó dùng con, Phật cho nó chết đi. Không phải là mình đến gặp Phật để như vậy, mà mình chỉ có gặp Phật ở trên cái vấn đề là đi cùng con đường. Con đường đó là con đường độ sinh, con đường ấy là con đường hành nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết khác. Mình đi trên con đường đó và mình gặp được Phật trong cái công việc độ sinh. Không phải mình gặp Phật với một cái tâm không độ sinh. Tâm không độ sinh này vô phương gặp Phật, vô phương. Độ sinh đi, độ sinh trong nhiều đi, sẽ thấy Phật ngay trước mặt mình, sẽ thấy Phật ngay trong cái việc mình độ sinh, sẽ thấy Phật ngay trong cái tâm ý mà tu nhất thiết thiện đoạn nhất khác và độ nhất thiết chúng sinh, thấy Phật ngay trong đó. Còn không thôi vô phương, không bao giờ thấy được. Cho nên vì lý do đó mới nói rằng là đây là nhân duyên xuất gia, gieo duyên xuất gia. Cho nên người ta đó thì cứ chỉ thích gieo duyên xuất gia, là cứ thích là nhái, là nhái mấy thầy mấy cô đó. Hàng nhái đó, nó gọi là hàng nhái, cái này hàng thiệt. Có mấy người gieo duyên giống như hàng nhái đó, nhái trong vòng mấy ngày thôi đó. Rồi thì để làm gì? Mà trong khi là cái tâm không có cái gì thay đổi hết. Nhưng mà ở đây đây đó, thì cái thân của mình đó không cần phải nhái, nhưng cái tâm của mình y giáo phụng hành, y theo Đức Phật, thì cái tâm của mình đang được hôn đúc. Tâm Phật tạc cái tâm của mình thành tâm Phật đó. Tâm Phật không phải là chỉ mặc đồ vậy, tâm Phật không phải là chỉ lúc nào cũng như vậy. Phật ứng hiện vô lượng tướng để độ vô lượng chúng sinh, cho nên nói là tôi cũng dở. Thiên Bá Đức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mình cũng dường, đúng không? Cũng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật cũng dường, viên mãn to thân Lô Xá Na Phật rồi đấy là cũng dường gì? Thiên Bá Đức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và Đức Phật ứng hiện là Thiên Bá Đức Hóa Thân để độ sinh. Thành ra đâu phải lúc nào Đức Phật cũng hiện cái thân như thế này đâu. Đức Phật có thể hiện thân như vậy này, Đức Phật có thể hiện thân như vậy. Đức Phật có thể hiện thân thành một người đàn ông khỏe mạnh, ốm yếu, xấu xí, khôi ngô. Đức Phật có thể hiện thân thành một người phụ nữ ốm yếu, xấu xí, già nua. Có thể hiện thành một thiếu nữ sống hay đẹp, mập hay gầy, bất luận. Đức Phật không màng hiện cái thân đẹp hay là xấu, Đức Phật chỉ cần màng hiện cái thân nào để độ được đối phương. Cho nên Đức Phật có thể hiện thân ni, có thể hiện thân tăng, có thể hiện thân tu và tắc, có thể hiện thân tu và di. Đức Phật có thể hiện đủ hết. Thân thì có thể thay đổi, nhưng tâm thì không thay nhá. Có phải khi Đức Phật hiện thân tu và tắc thì Đức Phật nhậu đó, mà không phải Đức Phật hiện thân và di là Đức Phật đi trang điểm. Nhưng mà Đức Phật hiện thân nào thì thân, nhưng cái tâm không thay đổi. Thân thì biến hiện vô cùng, cho nên nó Thiên Bá Đức Hóa Thân. Nhưng mà tâm thì Phật. Tâm Phật là tâm thế nào? Tức là có nghĩa là cái tâm ấy không có thay đổi trong cái vấn đề mà là thì độ nhất thiết chúng sinh, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác. Dưới một cái hình thức nào đi nữa, cái tâm ấy cũng không có thay đổi, mới gọi là Phật. Thành thử, chúng ta cũng muốn nhận tướng rồi, cho con nhái cho con dễ đi. Phật tới thiên bá ức hóa thân rồi, con nhái thì nhái khùng, con nhái bao nhiêu kiếp rồi mà nó cũng chưa có xong. Mà con nhái thân Phật thì cũng vui thôi. Nên tài tử cinema đó, đóng vai Thích Ca Phật, đóng gì nó nhái. Cái nhái thì cũng là đóng vai Phật, nhưng mà mình cũng biết rằng là ở tài tử chứ mình đâu có hồ đồ đến độ mình bảo Phật độ con, mình chạy tới trước tài tử mình đảnh lễ, mình bảo Phật ơi, Phật độ con. Mình không biết đó là Phật nhái. Như vậy thì để cho mình giống Phật không phải là giống cái hình hài tâm. Mình cũng cần thiết để gần cái hình hài của Phật, mình gần tâm Phật. Mà tâm mình với tâm Phật gần không phải là vác cái tâm này tới gần với tâm Phật. Tâm này không thể nào tới gần tâm Phật được, tâm này xa tâm Phật vời vợi. Chỉ có cái tâm mà tam thủ định giới đấy, tâm thanh tịnh đó, tâm đó thấy Phật, tâm đó gần Phật, tâm đó với Phật là một, thì tâm ấy mới thành Phật được. Thành ra chúng ta nên tạo Phật cho mình, tức là tu cho mình thành Phật. Tạo bằng cách nào? Tâm. Do đó mình nói rằng là bác con trai là nhân duyên của sự xuất gia. Đó là nhiều người không hiểu, thì nó chơi chơi tôi đâu có muốn xuất gia đâu. Và tự nhiên giờ tôi bác con trai còn thêm người nhân duyên xuất gia là nguy quá. Thôi, đó là tại vì hiểu lầm. Cho nên thì dù như là bác con trai thì nhìn đi nhìn lại là còn nhiều mấy người mà lớn lớn là khoảng chừng là ít nhất thì cũng phải là trẻ nhất là cũng 40 trở lên. Còn trẻ trẻ bảo con đã muốn xuất gia đâu, trời ơi, đời con cũng còn màu hồng là đi ông rô rồi con đâu có cần phải xuất gia chi bụi vàng như vậy, nó phí tuổi thanh xuân. Chừng nào mà giam nhân tóc bạc rồi thì lúc bây giờ thì xuất gia thì nó mới oai. Bây giờ mà trẻ trẻ xuất gia mấy bà lớn tuổi nó quá bất nạt, đời cho mình gọi là da mồi tóc nhăn đấy, tóc bạc đấy, rồi thì mình xuất gia mình mong lên sư bà, mong lên đi sư đó, thế nó oai hơn. Mà để lời lắm, hưởng trọn tuổi thanh xuân xong rồi tuổi già cũng được hưởng. Đó là cái tính toán rất là khôn. Thành ra ở đây phải hiểu xuất gia là như thế, là ra khỏi cái sự khổ đau. Sự khổ đau ai cũng muốn ra khỏi. Như vậy thì xuất gia là nhu cầu và là gọi là cấp cánh, cấp bách và thiết thực nhất cho nhất thiết chúng sinh. Xuất gia, nếu họ hiểu xuất gia là như thế. Nếu mà họ hiểu xuất gia là cạo đầu mà mặc đồ như vậy thì họ hiểu sai rồi. Cái này chỉ là phương tiện thôi. Cái này chỉ là bộc bạch cái đức Phật, là cái tinh thần quyết định của mình là bằng cách là mình sống theo cái giới và mình ăn mặc cái y phục như thế này để mình tránh cái sự mà gọi là bị hư hỏng bởi cái vấn đề là diêm dúa xe xua ở cuộc đời, mà là mình đảm bảo mình chỉ cần cho cái tâm này thiệt đẹp, mình không cần cái thác cái thân này thiệt xinh, mình chỉ cần cái tâm thiệt đẹp. Và mình cho rằng cái thân này rồi thì mình cũng sẽ vứt nó vào trong lò thiêu, mình cũng vùi nó xuống dưới vài thước đất, chỉ có cái tâm này của mình nó mới có thể đem mình đến những cái cảnh giới tốt đẹp. Chỉ có cái tâm này của mình nó mới có thể làm cho mình giúp đỡ được mọi người. Cho nên vì như thế mình cảm thấy rằng là cái tâm mới là chủ, cho nên dùng cái thân phục vụ cho chủ là tâm. Hãy dùng thân phục vụ cho tâm, đừng có làm ngược lại là lấy tâm phục vụ quá khứ cho thân. Để rồi rốt cuộc cái tâm thì lách nát, cái thân thì vứt vào trong lò hoặc vùi dưới lòng đất, rồi thì cái tâm thì lách nát. Giống như chuyện ông trưởng giả của bốn bà vợ, thay vì như thế thì cả một cuộc đời này đang cái thân này phục sự cho cái tâm, thì cái tâm ấy trong sáng, cái thân này được mọi người tôn trọng và tán thán. Và nhờ như thế mà càng lúc càng gần Phật, mà càng gần Phật là càng giải thoát, càng giải thoát là xuất gia thành công. ra thôi, ra ngoài cái mà cái nhà mà khổ lạc đấy thôi. Cho nên phải hiểu xuất xa mình nghĩ như thế. Cho nên nếu mà người mà mặc áo như vậy á, mà có cầu đầu như thế này, mà nếu cái tâm mấy không ra khỏi được thì coi như là phê một câu là tu hành thất bại, là chưa xuất gia được. Còn nếu mà cái tâm ấy có thể mà làm được như thế đó thì coi như là cái công phu tu hành nó được viên mãn và thành công, xuất gia được. Đó là cái điều mà chúng ta phải cần hiểu, một trong những cái yếu tố quan trọng của cái vấn đề thọ bát con trai. Ở bát con trai có rất là nhiều cái vấn đề tốt đẹp mà chúng ta cũng cần phải hiểu hết rõ những cái vấn đề ở trên đó. Cho nên cái cách tu của nó thì cái kỳ trước thì tôi cũng có dạy rồi, nó là cái vấn đề mà lục niệm pháp, cách tu của bát con trai. Thành ra đối với lại Đức Phật đó, thì người tu bát con trai hồi xưa thì Đức Phật truyền giới xong rồi họ từng về nhà tu. Vì ngày xưa đó, Đức Phật không có chùa, một chuyện. Cái thứ hai, khi Đức Phật có chùa rồi thì chùa mà thời đó mà theo cái chế độ của Thanh Văn đó thì cư sĩ không được ở tuyệt đối, cư sĩ không có được ở qua đêm trong chùa. Thành ra vì như vậy không có cái lệ là tụ tập lại bắt con trai mà ở trong chùa được. Anh vì vậy thì cứ Đức Phật truyền giới sáng sớm tắm rửa sạch sẽ cho nó thanh tịnh, xong rồi đến chỗ của Đức Phật cầu xin giới pháp, với Đức Phật mới truyền giới, xong rồi về nhà giữ cho đến sáng sớm hôm sau, không cần phải tìm Đức Phật xả giới. Tại vì mình khi thọ giới mình có nói là một ngày một đêm, cho nên cứ đúng một ngày một đêm là giới nó mất, không xả nó cũng mất. Đấy, thực ra khi mà cái phép thọ bát con trai trai của Đức Phật đó thì Đức không có xả giới, nó tự động thôi, Đức Phật chỉ truyền và rồi không có ở chùa. Thế thì không có ở chùa thì giống như bây giờ nếu mình không ở chùa thì mình chẳng có biết đường nào mà tu tập cả. Nếu mà mình đến chùa thì mình được là chùa hướng dẫn thì mình tu tập, có đại chúng đồng tu thì nó cũng dễ, còn mình tu một mình nó hơi bo, còn mà mình tu tập có đại chúng thì nó mới hăng hái. Thế thì hồi xưa thì về nhà tu gì, tại vì không có thầy hướng dẫn đó. Thế bởi vậy Đức Phật mới dạy cho lục niệm pháp, về tu lục niệm. Còn thời buổi sau này thì khi mà chuyển nó thành quan viên đại thừa thì chùa chiền nó có vẻ như là cười mở hơn nhiều. Nó là có cái nghĩa là người Phật tử có thể lưu trú ở trong chùa được. Tại sao vì như vậy nó mà phương tiện, cho nên là người Phật tử khi thọ bát ở đến chùa cầu thỉnh sư truyền giới, thì sau khi được truyền giới thì người lưu trú ở chùa thì được hướng dẫn tu hành tụng kinh đồng tu với nhau thì nó dễ hơn, mà nó cảm thấy rằng là tinh tiến hơn, đại loại nó như vậy. Thế thì đây thì vậy thì chúng ta hiểu cái vấn đề rằng là cái ý nghĩa, một trong những cái ý nghĩa quan trọng của cái sự tu hành bắt con trai rồi. Thì tôi cũng hy vọng là khi chúng ta hiểu như vậy hơn thì chúng ta sẽ cố gắng gieo duyên xuất gia ít nhất một tháng một lần. Và nếu mà chùa làm thì là chúng ta nên về để mà tu tập. Thì như thế tuy là bỏ công một ngày đó, dù sao đi nữa đối với lại một cái người hiểu biết mà thích thiện pháp thì là một ngày đó mình tăng trưởng thiện pháp và mình tránh xa đi những cái sự giải trí vô bổ của cuộc đời. Còn đối với những người mà thiếu trí tuệ và thiếu cái thiện pháp thì họ sẽ nghĩ là đi tu bác con trai là thiệt thòi, vừa mệt vừa mất thì giờ, thay vì đó đi chơi sướng hơn. Thì đó là cái tư tưởng nó sai xua, nó ham vui, nó hưởng thụ. Hãy cho cái tư tưởng đó không hề thể nào mà nghe cái pháp mà độ chúng sinh mà nghe vào được. Mà nghe cái pháp là giả sử như ở chùa bát quan trai nên mà buổi chiều sẽ tổ chức karaoke, buổi chiều có khiêu vũ karaoke thì chắc giới tử đông hơn thì giới tử sẽ đông hơn. Nhưng mà tại vì rằng là khi mà tu phòng vi chỉ ác tu mà ngăn ngừa những thứ say xua phù phiếm ít lắm. Nếu mà tổ chức một khóa tu say xua phù phiếm buổi chiều có thi hoa hậu ấm tràng thì có lẽ đông hơn, thì có lẽ là đông ô bà tắc sẽ đi đông hơn. Nhưng mà tại vì rằng là không có tất cả những thứ đó cho nên mới gọi là ít người khối. Thì như vậy đó, mình mới thấy được cái tâm. Cái tâm mà người ta mà thích mà hưởng thụ, thích đi chơi thì đời nào mà người ta bỏ đi một ngày cuối tuần để người ta mất hết đi chơi, để người ta vào trong này người ta cứ phải ngồi từ sáng cho đến tối hết nghe, rồi đến tụng hết tụng, rồi đến nghe hết nghe, rồi tụng hết tụng, rồi nghe giống như hò, rồi kêu mình cứ như thế đó. Rồi thấy họ thấy là mệt quá. Nhưng mà nếu mà một người hiểu biết ra đó, thì đúng như cái câu mà nói đó. Những người mà thích vui thì vui trong dục lạc, vui rồi khổ. Còn ở đây thì khổ để tu hành, khổ rồi vui. Mình sẽ hiểu những cái điều ở trên đó thì mình sẽ chăm chỉ và cần mẫn mà thực hiện hơn. Và trong khi mình thực hiện hơn như vậy là mình đang còn phòng phi trí ác được rất là nhiều. Và mình đang còn nghĩa là làm được những cái công đức và thiện đó, cũng rất là nhiều mà tôi chưa đề cập đến. Nhưng mà rồi thì mình cũng sẽ đề cập hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng.
Chúng ta